Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo định kỳ chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4 trên 6 nội dung đã rõ trong đề án cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7. Do phát sinh nhiều bất cập và cần phải thận trọng nghiên cứu từng bước, nên việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương chưa đủ điều kiện thực hiện. Theo đó, quan điểm tăng lương phải đảm bảo hài hòa, tương quan giữa các đối tượng và công bằng, bình đẳng, ai cũng như nhau. Trên cơ sở này, lấy mức lương cơ sở hiện hành từ ngày 1 tháng 7, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng một tháng. Đây cũng là niềm vui lớn đối với đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm tư, mong chờ và hy vọng của người lao động khi thực hiện chính sách tăng lương. Tiếp đến mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về những lĩnh vực ngành nghề được đặc biệt quan tâm trong quý 3 cũng như những giải pháp nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Qua tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn tuồng cải lương Cô gái bán sầu riêng. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4 trên 6 nội dung đã rõ của Nghị quyết 27 NQTU về cải cách chính sách tiền lương. Trong đó thống nhất nâng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay tăng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30%. Đồng thời bố trí 10% quỹ tiền thưởng bằng tổng quỹ lương cơ bản để thủ trưởng cơ quan đơn vị thưởng đột xuất. Xây dựng quy chế khen thưởng nội bộ, độc lập hoàn toàn, luật thi đua khen thưởng và quỹ thi đua khen thưởng. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong lịch sử và nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người lao động. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25 năm đứng lớp giảng dạy, cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, vô cùng mong chờ khi chính phủ thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Với những thông tin được cập nhật gần đây, cô Nguyễn Thị Dung vô cùng phấn khởi khi Bộ Chính trị thống nhất thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Từ hệ số lương được hưởng, cộng thêm phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên, người làm công tác giáo dục lâu năm như cô Dung cảm thấy rất hạnh phúc. Khi thông qua lần tăng lương này, đội ngũ giáo viên được nhìn nhận đúng vai trò vị trí quan trọng trong tốp đầu xã hội. Cô Nguyễn Thị Dung vui mừng nói.
Từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, nhà nước sẽ tăng lương cơ bản cho cán bộ công chức chúng tôi. Mức lương cơ bản từ 1 triệu 8 lên 2 triệu 340 nghìn, tôi cảm thấy rất là vui. Vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước đã có cái nhìn vô cùng đúng đắn, thấu suốt và thấu hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của những người mà 25 năm đi công tác trong ngành giáo dục cống hiến chúng tôi từ lúc tuổi thanh xuân còn trẻ, ra trường nhận mức lương 200.000 đồng, rồi công tác. Bây giờ là 25 năm, từ những lúc đất nước khó khăn, lương còn rất thấp, chúng tôi vẫn cố gắng công tác, cố gắng cống hiến.
Cũng mang tâm lý phấn khởi chờ đợi mức lương mới, cô Vũ Ngọc Hương, giáo viên trường tiểu học Trần Phú, thành phố Bắc Giang cảm thấy yên tâm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Bởi theo cô Hương, giáo viên trẻ hiện nay đang chịu khá nhiều áp lực từ sự kỳ vọng lớn lao của các bậc phụ huynh, sự đòi hỏi phải không ngừng đổi mới trong sáng tạo của nghề và phải học tập không ngừng để kịp nắm bắt, tiếp cận các kiến thức mới. Vì vậy, khi được tăng lương trong tháng 7 tới, sẽ trở thành động lực để cô tiếp tục cống hiến với nghề. Cô giáo Hương chia sẻ.
Thực tế trong cái giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay thì người giáo viên không chỉ làm cái công tác giảng dạy mà còn tham gia rất nhiều các hoạt động khác như là tập huấn này cũng như là các hướng dẫn học sinh các hoạt động trải nghiệm cũng như là chịu cái sự tác động cũng như là kỳ vọng rất nhiều từ các bậc phụ huynh. Chính vì vậy mà khi nhận được cái thông tin tăng lương này thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng.
Cũng có niềm vui như cô giáo Dung, cô giáo Hương, thiếu tá Đoàn Văn Phương công tác tại Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh cho rằng việc tăng lương là niềm vui chung của tất cả công chức, viên chức và cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang. Bởi dù lương tăng ít hay tăng nhiều, đều là niềm động viên đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thiếu tá Đoàn Văn Phương chia sẻ.
Đây là niềm vui, là động lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi ra sức phấn đấu, công tác, rèn luyện bản thân để phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Đi liền với niềm vui tăng lương, là nỗi lo của không ít người lao động. Bởi thực tế từ nhiều năm nay, mỗi lần có thông tin về việc tăng lương, người lao động chưa kịp vui mừng với mức lương mới thì đã phải đối mặt với việc giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng vọt và số tiền lương được tăng nhiều khi không bù được so với mức trượt giá. Chị Lương Thị Hương, công tác tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Yên Dũng cho rằng:
Bản thân tôi rất là vui mừng khi nhà nước tăng lương cơ sở. Đây thực sự là sự động viên đối với những công nhân viên chức như chúng tôi. Xong tôi cũng mong muốn nhà nước có chính sách ưu tiên hơn đối với những cái viên chức sự nghiệp. Bởi chúng tôi chỉ sống chủ yếu bằng lương, như vậy thì vẫn còn khá khó khăn. Rồi cái việc bình ổn giá sau khi tăng lương, bởi khi tăng lương thì mọi thứ nó cứ kéo theo lương nó tăng lên, như là điện này, xăng này, rồi những cái đồ dùng hàng ngày. Nên tôi mong nhà nước sẽ làm tốt công tác bình ổn giá này để việc tăng lương thực sự là có ý nghĩa.
Người lao động đi làm thì cũng đều mong muốn có thể sống được bằng lương. Và việc chính phủ thực hiện các giải pháp tăng lương, tiếp đến cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết 27 của Trung ương khóa 12 vào ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để công chức viên chức người lao động có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp người lao động gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 6 tháng đạt 14,4% đứng đầu cả nước. Từ đầu năm, có 851 doanh nghiệp và 79 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới, tổng vốn đăng ký 7.615 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển, việc thu hút nguồn nhân lực được tỉnh đặc biệt quan tâm. Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, 6 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng lao động từ các doanh nghiệp khoảng 55.000 người và bằng nhiều biện pháp chúng ta đã thu hút và tuyển dụng thành công được khoảng 50.000 lao động. Dựa trên kết quả này, nguồn lao động trong quý 3 được dự báo như thế nào? Lĩnh vực ngành nghề nào được đặc biệt quan tâm và giải pháp đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh là gì? Trong mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin chào phóng viên.
Thưa ông, xin ông có thể đánh giá cái tình hình lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 2024 ạ?
Về cái tình hình lao động việc làm của tỉnh Bắc Giang ấy, 6 tháng đầu năm 2024 thì đến thời điểm này thì cũng phải đánh giá một cách rất là khách quan là một cái bức tranh rất là đẹp, bởi vì là cái sự phục hồi của doanh nghiệp so với cái năm cùng kỳ năm ngoái, năm 23 thì rất là lớn và rất là mạnh. Ở đây nó thể hiện mấy cái. Thứ nhất là cái số doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng của 6 tháng đầu năm là rất là lớn. Thế và năm nay thì với cái nhu cầu lớn như vậy, cũng như là cái sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tỉnh ủy này, ủy ban và hội đồng dân tỉnh và các sở ban ngành, thì ngành lao động chúng tôi cũng như là trung tâm việc làm cũng tham mưu cho ủy ban dân tỉnh thành lập các cái đoàn đi xúc tiến thu hút lao động có nhu cầu làm việc ở tại các doanh nghiệp của Bắc Giang. Thì qua các cái hoạt động này thì tôi thấy rằng là cái lực lượng và cái số lượng lao động của các doanh nghiệp các tỉnh về với các cái doanh nghiệp tuyển dụng 6 tháng đầu năm cũng rất là lớn. Thế và cũng đã đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng trong cái 6 tháng đầu năm 2024.
Vậy thì những cái điểm nhấn đã làm được trong 6 tháng đầu năm vừa rồi về cái vấn đề lao động việc làm, ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả hiểu rõ hơn ạ?
Cái điểm nhấn thứ nhất đó là cái thông tin về cái thị trường lao động của tỉnh Bắc Giang ấy, thì qua các cái đoàn xúc tiến thu hút lao động ấy, thì cái thông tin được truyền tải xuống tận các cái địa phương ở các tỉnh. Thế và được cái kết quả được như hiện nay là cái sự đóng góp rất lớn của các cái cơ quan thông tin báo chí, đặc biệt là cái hệ thống thông tin ở cơ sở, ở các tỉnh, ở các cái địa bàn, ở khu dân cư, kể cả vùng sâu vùng xa, trên qua loa phát thanh của thông tin đại chúng cũng đều thông tin thường xuyên cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Thế và cái thông tin này nó không đơn giản, nó chỉ là cái thông tin tuyển ở vị trí nào, và nó có thông tin rất đầy đủ. Thứ nhất là mức lương, điều kiện làm việc, các chế độ đãi ngộ, rồi thì các cái chính sách của tỉnh Bắc Giang đối với người lao động hiện nay, và cái chính sách của các doanh nghiệp đối với người lao động ở cái tỉnh Bắc Giang, để nhằm cái khi người lao động có nhu cầu về các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang làm việc thì sẽ yên tâm về điều kiện ở ăn, ở điều kiện làm việc và cuộc sống, và các cái hoạt động sẽ tốt hơn, phúc lợi sẽ được tốt hơn, và đặc biệt là an sinh cũng sẽ tốt hơn. Cái điểm nhận thứ hai đó là cái sự tức là tin tưởng của người lao động đến với các cái doanh nghiệp của Bắc Giang rất là lớn. Tất nhiên ở các tỉnh cũng đều có doanh nghiệp. Thế tuy nhiên thì cái chế độ đãi ngộ cũng như là cái thu hút của các tỉnh, của doanh nghiệp, của lao động, doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang nó lớn hơn. Bởi vì lẽ là cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Bắc Giang nó mạnh hơn, nó nhiều cái đơn hàng hơn, nó nhiều cái nghề nó phong phú hơn, nó phù hợp nhiều hơn so với cái người lao động ở các cái khu vực của tỉnh Bắc Giang, cũng như là ở các cái khu vực vùng sâu vùng xa, cũng như ở các cái tỉnh phía Bắc. Thế cái điểm nhấn thứ ba, cái đợt 6 tháng của năm 2024 thì tôi đánh giá là trong cái chuyến đi xúc tiến thu hút lao động, thì ngoài cái thu hút lao động mà có cái trình độ tay nghề, thì hiện nay thì tỉnh cũng đã đi các cái trường đại học. Đấy, trường đại học thì để thu hút những lao động có cái trình độ tay nghề về cái linh kiện điện tử bán dẫn. Đây là một cái điểm nhấn rất là lớn, và hiện nay Bắc Giang thì một số doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư vào tỉnh Bắc Giang, và hiện nay có một số doanh nghiệp đã đầu tư rồi và đang có cái nhu cầu mở rộng. Thì sắp tới đây thì cái nhu cầu tuyển lao động có tay nghề, có trình độ tay nghề, cũng như là cái về cái lĩnh vực bán dẫn là rất là lớn. Thì qua sáu tháng đầu năm thì có ba cái điểm nhấn rất là lớn mà khi quá trình mà chúng tôi được tham gia với đoàn công tác của tỉnh, cũng như là với vai trò với trách nhiệm của mình tham mưu cho Sở Lao động Xã hội và cho Ủy ban tỉnh thực hiện cái chính sách về việc làm trong toàn tỉnh, thì tôi thấy là phải nói là khẳng định là một bức tranh rất sáng trong cái năm nay. Và kết quả thì hiện nay thì về cơ bản là các cái nhu cầu tuyển các doanh nghiệp là đã đáp ứng rất là đầy đủ. Đấy, ví dụ như trong quý 1 và quý 2 thì có nhu cầu tuyển trên 55.000, thì hiện nay cũng đã tuyển được hơn 50.000. Thế và trong quý 3 thì đang có nhu cầu tuyển là khoảng độ hơn 37.242 vị trí việc làm. Thì tôi nghĩ là đây là một cái điểm nhấn rất là tốt, và cái kết quả tôi nghĩ là cũng khá khả quan.
Dựa trên những cái kết quả khả quan đó, vậy ông có thể cho biết là những cái phương hướng, những cái dự báo và những cái kế hoạch chúng ta sẽ thực hiện trên cái lĩnh vực lao động việc làm trong 6 tháng cuối năm ạ?
Đúng vậy, với cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng chưa hài lòng, bởi vì là cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là cái nhu cầu của người lao động thì còn rất là lớn. Thế và cái tính lan tỏa cũng như thông tin về thị trường lao động chúng tôi thấy rằng là cũng chưa lan tỏa hết được đến tất cả các cái vùng miền của tỉnh Bắc Giang cũng như một số tỉnh. Do vậy là cái với trách nhiệm của mình, chúng tôi là tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo đài của tỉnh cũng như là báo đài của Trung ương, để chúng tôi tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng và cụ thể hơn những cái nhu cầu và cái vị trí việc làm và cái thị trường lao động của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tới. Và tiếp theo nữa đó là cũng mong muốn là các cái cơ quan địa phương cũng như là ở các cái cơ quan được giao cái nhiệm vụ về hỗ trợ các doanh nghiệp thì tiếp tục và đẩy mạnh cái tăng cường cái trách nhiệm để hỗ trợ doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp có nhu cầu trong cái việc tuyển dụng lao động. Bởi vì doanh nghiệp là một trong những cái nhân tố rất là quan trọng để thúc đẩy cái kinh tế của đất nước cũng như là của tỉnh. Nếu doanh nghiệp mạnh thì đời sống nhân dân cũng sẽ được nâng cao, các cái dịch vụ khác cũng sẽ được phát triển, ví dụ như dịch vụ về phụ trợ, ví dụ như là các dịch vụ về ăn uống hoặc là dịch vụ về đi lại các thứ, nó cũng sẽ rất là thuận tiện và nó sẽ phát triển các cái dịch vụ an sinh khác. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái trách nhiệm cũng rất là lớn và nặng nề trong cái giai đoạn sau. Thế và đây cũng là một trong những cái thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh có nhiệm kỳ này, thì cũng rất mong muốn là sau khi kết thúc cái nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ tỉnh thì cũng sẽ đạt được cái mục tiêu vượt cái chỉ tiêu về cái tạo việc làm mới cho cái người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cái tăng cường thứ hai đó là tăng cường về cái đầu tư về cái trang thiết bị. Đấy, trang thiết bị đây là trang thiết bị về công nghệ thông tin, sản xuất việc làm, để có cái điều kiện nó kết nối trực tuyến tốt hơn về các địa phương, đặc biệt là các cái vùng sâu vùng xa. Đấy, và cái thứ hai nữa là không phải trực tuyến ở tại đơn vị mà ở các tỉnh nữa, mà là trực tuyến tại ở các doanh nghiệp, mà doanh nghiệp không phải đi đâu, có thể trực tiếp ngồi đó để thông tin và tuyển dụng và phỏng vấn người lao động. Thế và thay đổi nhiều hình thức tiếp cận đấy, có thể là đưa lên các cái chương trình live stream chuyên đề, hoặc là các cái trang mạng xã hội Facebook hoặc TikTok, hoặc là tất cả các mạng xã hội mà người lao động cũng như là người dân có thể tiếp cận được nhanh nhất những cái thông tin này, để người ta có thể tìm được cái công việc nó phù hợp hơn, nó bền vững hơn và đảm bảo cuộc sống nó tốt hơn.
Dự kiến nguồn nhân lực của quý 3 sẽ là như thế nào thưa ông?
Theo cái thông tin chúng tôi thu thập và cái nhu cầu của doanh nghiệp đăng ký tại trung tâm, thì cái quý 3 của chúng tôi hiện nay tới đây là đang có nhu cầu là trên 37.000 cái vị trí việc làm. Thế và nó dàn trải rất là đều các cái vị trí việc làm. Đấy, trong đó có lĩnh vực điện tử, lĩnh vực may, lĩnh vực linh kiện bán dẫn, rồi lĩnh vực về các cái dịch vụ thương mại, đấy, rồi thì xây dựng, tất cả đều có cả. Thì tôi nghĩ là một cái bức tranh cái cũng khá là toàn diện và phong phú, thì người lao động cũng sẽ rất nhiều có cơ hội để có thể tiếp cận được các vị trí việc làm này.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn một trích đoạn trong vở tuồng cải lương nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu có nhan đề Cô gái bán sầu riêng. Trích đoạn do hai cha con nghệ sĩ nhân dân Minh Phụng và Y Phụng thể hiện. Ở trích đoạn này, cô gái lái đò có tên là Tâm tình cờ gặp lại cha mình sau nhiều năm người cha lưu lạc. Nhờ bài ca Cô gái bán sầu riêng, hai cha con nhận ra nhau với biết bao nỗi niềm thương cảm. Đây được coi là đoạn trích xúc động nhất. Cùng với giọng ca của hai cha con nghệ sĩ Minh Phụng, đoạn trích đã để lại ấn tượng sâu đậm với khán thính giả. Bây giờ mời các bạn cùng nghe trích đoạn tuồng cải lương, Cô gái bán sầu riêng.
Bến nước phù sa chiều xuống lâu rồi, sông buồn in bóng nước mây trôi, đò nghèo qua sông dằn, điều hiu bên bờ lao lách, lá vàng rụng xuống theo mưa, có tiếng nhạc xa diệu rõ theo về.
Em bé ơi, em bé ơi.
Dạ, ông gọi tôi. Kìa, ông định đi đâu vậy?
Tôi định xuống bến tìm một chiếc đò để qua bên kia sông.
Ông ơi, thì tôi là người chèo đò đấy mà.
Nói vậy em đưa đò, may quá tôi.
Dạ, thưa ông, giờ này chắc không còn khách sang sông, bởi trời sắp tối, tôi cũng định về nhà ngơi nghỉ. Nhưng nghe tiếng đàn sao không muốn bước chân đi.
Em cũng thích nghe đàn à.
Tôi còn biết ca diều bạn thật buồn.
Em bé thật là giỏi ghê. Lát nữa xuống đò khi chèo qua sông Rồng, tôi sẽ ôm đàn nâng phím xò dây, đàn cho em ca những bản ca buồn. Em có vui lòng hay không?
Tôi sẽ đưa ông qua bến sông này, nhưng đàn ca làm gì hỡi ông?
Sao vậy em?
Tôi thấy suốt một buổi chiều mưa không dứt hột, ông ngồi co ro trên manh chiếu rất, ôm chiếc đàn dạo từng bản tình ca. nhạc u sầu nhưng chẳng có người nghe. Có lẽ ông đang mệt lạ bởi đói cơm thiếu áo.
Phải suốt một ngày thu mưa gió âm u qua từng cơn lá đổ, tôi ngồi co ro bên hè phố vắng không một bát cơm để đỡ già nó lòng. Bụng đói tay run vẫn gắn như gượng ôm đàn, dạo khúc nam mai với tơ trùng phím lạc, ca bản kiếp nghèo khi kiệt sức tàn. Dường như ngoài trời mưa vẫn còn rơi, vậy nhờ em hãy đưa giùm tôi xuống bên, rồi tôi sẽ lần bước trên đường thôn vắng lặng để tìm lại mái nhà xưa với quán nhỏ bên đường.
Dân, để tôi đưa ông xuống đò. Đây, ông ngồi cẩn thận nhé.
Được rồi, em đừng có lo.
Sông dài con cá lội biển tâm, phải duyên chồng vợ. Phải duyên chồng vợ ngàn năm cùng chờ.
Tiếng em hò sao nghe êm ái quá, chắc lời em ca còn não nuột nhiều hơn. Để tôi soi dây sửa lại cung đàn, em ca một bản ca buồn khi đò ngang thách bên.
Ông hãy soi dây trái buồn lên tơ phim, tôi sẽ kể ông nghe một chuyện buồn xưa qua những tiếng tơ đồng. Bọt nước phù sa gờm gờm chảy xuôi dòng, để tôi ca ông nghe một bài ca dòng cổ kể lại chuyện buồn của cô bán sầu riêng. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, hãy dừng chân ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên.
Bài hát đó làm sao em có, những khúc nhạc buồn.
Mẹ tôi bảo rằng bài ca đó của cha tôi, một nhạc sĩ cũng tật nguyện đen tôi.
Trời ơi, cha như con tình cờ hội ngộ, nhờ bản nhạc buồn em bán trái sầu.
Nói sao? Ông đây là
cha của con, là cha của con. Tâm ơi,
cha,
con bước lại gần đây với cha con.
Cha ơi,
Tâm con,
Trời, đôi khi nghe tiếng đàn đêm đêm từ xa vọng tới, con có ngờ đâu tiếng đàn ấy là của người cha bóng quang tối tâm. Sống lang thang nơi xó chợ đầu đường, rời mái nhà thân yêu, với kiếp sống tật nguyền.
Một phút ghen hờn cha không kịp nghĩ suy, giữa đêm buồn cha cất bước ra đi.
Phải không cha?
Phải.
Cha nghe trong tiếng gió chiều phản phất, nhớ mang về hương về trái sầu riêng. Tuy đôi mắt tối tăm nhưng cha vẫn hình dung ngôi quán nhỏ bên đường, có người qua phố vẫn dành khăn trắng. Người ấy là một cô gái đã sống trong nỗi nhớ thương, trong muôn vàn khổ hận để cho nụ cười tươi tắt liệm giờ môi hồng. Hình bóng bạn tình chung, còn cha giờ này chỉ là một kẻ phế nhân, cả sự nghiệp chỉ có một chiếc đàn lông phim. Khi ra đi khắp trời mù lửa loạn, mà ngày về quê vẫn còn u ám khói.
Tâm con đưa cha đi thăm mộ mẹ con đi con.
Dân, để con đưa cha đi.
Bây giờ con hát lại cái bài hát mà mẹ con thường dạy con đó. Hát đi con.
Ai mua sổ
tình tan giờ,
người đi cuối nẻo chân trời, lỡ cả cuộc đời cô gái bán
sầu riêng.
Các bạn vừa nghe trích đoạn cải lương Cô gái bán sầu riêng của soạn giả Viễn Châu. Tới đây chương trình giờ thứ 9 hôm nay cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.